phần 10. Trong vòng 5 năm nay, chưa bao giờ Trần Phương có một buổi sáng vui vẻ như hôm nay. Ông vừa được gặp một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp, chú của bà vợ. Bà đã tô vẽ cho ông khá đủ để bị lãnh đạo có sẵn lượng tình cảm cần thiết trước khi gặp ông. Và ông với sự nhạy cảm đặc biệt đã đánh giá được đối tượng tiếp xúc của mình ngay tức khắc. Một ông già thừa đôn hậu nhưng kém sắc sảo. Chinh phục ông cụ không có cái gì gọi là khó khăn cả. Cái hàng rào vây quanh ông ta mới là thứ gai góc đáng sợ. Thế nhưng nhờ trời với sự tận tụy của Hoa, hàng rào đó đã bị xé rách. Lúc ấy ông thương vợ. Vị lãnh đạo tiếp ông thân tình, cũng như nhiều ông già thời thơ bé đã ngâm thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ. Ông trọng kẻ sĩ, và đối với Trần Phương, ông cũng muốn thổ lộ những tâm tình sâu kín thường ngày bị nhồn nén bởi công việc chính trị nặng nề. Xăm ba bài ngẫu hứng, những mẫu chuyện hài hước bên lề cuộc sống, mấy nhận xét hóm hỉnh về một nhân vật trung gian, tất cả vừa đủ cho ông già vui thú. Trần Phương hiểu rằng bất kỳ ai, dù giữ cương vị lãnh cao cấp đến đâu, cũng cần phải có nhu cầu thổ lộ tâm tình. Và nhu cầu đó, một khi bị kìm giữ càng lâu, lúc bộc phát càng mạnh mẽ. Hãy gãi đúng chỗ ngứa của ông già. Điều quan trọng là phải giữ chừng mực. Cởi mở nhưng khuôn phép, vui vẻ nhưng thận trọng. Anh hãy nói những gì người ta muốn nghe. Anh hãy im lặng vào khoảnh khắc người ta cần sự im lặng. Đó là nghệ thuật đối thoại. Những lý thuyết cũ rích nhưng luôn luôn chính xác của con người. Trần Phương tự bảo mình. Vị lãnh đạo rót nước mời nhạc sĩ, cười sảng khoái vì nghĩ rằng cuộc trò chuyện này giống như phút giải tỏa quý báu giữa khoảng thời gian triền miên căng thẳng của ông. Cháu thấy cậu Hoan ra sao? Dạ, anh ấy có lòng hăng hái lẫn trí khôn của Don Quixote. Trần Phương đáp, đầu cúi thấp xuống, mái tóc đen như lông quạ che giấu những tia lửa trong đáy mắt ông. Hoan là một thằng ngu dốt, điên khùng, kẻ đã phá hỏng không biết bao nhiêu công trình xây dựng của thành phố. Những gì đã bị hủy hoại bởi đầu óc độc đoán cộng với sự ngu dốt của y phải rất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi lại được. Nhưng Hoan là người trước đây đã có công cõng vị lãnh đạo qua suối trong một trận càn quy mô của địch. Trần Phương hiểu rằng ông có thể ghi cho mình một bàn thắng nếu giải tỏa được những khúc mắc sâu kín trong lòng ông già hiền lành và duy cảm. Quả nhiên vị cán bộ cao cấp thốt lên tiếng nói vui mừng gần như reo. Ồ đúng rồi, cái anh chàng Tây Ban Nha đánh nhau với cối xay gió. Cháu nhìn người tinh thật, chú mất ăn mất ngủ vì cái cậu Hoan này. Bao nhiêu là đơn kiện. Vâng, thường thường người ta đánh giá nhau phiếm diện nông nổi. Có mấy ai biết nhìn tận gốc rễ của sự việc đâu. Quả thật là như thế. Vị cán bộ lãnh đạo thở dài. Cần phải nhìn được gốc rễ của mọi sự. Trước kia còn ở chiến khu, chú đã biết cậu Hoan này. Trong đôi mắt già lão của ông hiện lên một nỗi cảm thương thấm thía. Hẳn rằng ông đang nhớ lại cái ngày cậu bộ đội Hoan kia cõng ông qua suối, hoặc nướng sắn cho ông ăn dưới mái nhà sàn. Hẳn rằng hình ảnh cậu lính trẻ ngờ nghịch, bẽn lẽn và trung thành với thủ trưởng còn đọng mãi trong tim ông. Trong khi trên cõi đời, cậu ta đã trở thành một gã đàn ông sấp xỉ tứ tuần, qua ria mép và nắm nhiều quyền bính. Khét tiếng vì sự tàn bạo với cấp dưới và vì ngu dốt trong công việc. Trần Phương hiểu điều đó. Nhưng ông không dạy gì. Để không đặt thêm cho mình một quả cầu. Thôi chú đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự ngu dốt của công chúng không bao giờ có đáy. Nếu số đông luôn luôn sáng suốt thì đã chẳng có tích. Cả làng kéo ra đình xem nàng thị kính chịu roi. Chú còn nhớ vợ chèo Quan Âm không ạ? Nhớ. Kể ra các cụ cũng thông minh thật. Chứng khẩu đồng tử, ông sư cũng chết. Lâu nay chú băn khoăn mãi, hôm nay mới nhẹ cả lòng. Trần Phương cười, hàm răng trắng ánh rung lên trẻ dung. Thằng khốn nạn kia nhờ mình mà thoát chết. Nhưng thôi, cũng chẳng nên tính đến sự được mất làm gì. Cuộc đời của từng cá nhân là có thật, còn sự sinh tồn của đám đông kia chỉ là những con số. Người nhà đem ra một món chè ướp lạnh. Vị lãnh đạo mời khách cùng ăn. Vừa ăn, ông vừa đọc thơ của Đỗ Phủ mà ông chợt nhớ. Trần Phương đọc tiếp một vài bài thơ Đường, rồi ông cùng bình phẩm bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng. Thỉnh thoảng, bà thím ngồi ở trong phòng ghé mắt đưa ra nhìn, vì chưa bao giờ bà thấy chồng cười to và sảng khoái đến như thế. Cuộc trò chuyện kéo dài quá giờ cơm trưa 5 phút. Trần Phương ra về, thành phố nhìn ông với gương mặt dễ chịu, tươi cười. Dù là những ngõ hẻm chật chội, đầy gánh hàng rong, dù là những vỉa hè bị lật xới để sửa lại đường cống, cũng trở nên đẹp đẽ đối với ông. Sự chiến thắng và chiến bại của con người nhiều khi mang yếu tố ngẫu nhiên. Thần may rồi có quyền năng ghê gớm. Người xưa có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cổ nhân thâm thúy thật. Ông ghé qua chợ Hàng Gia mua mấy bông hoa cho vợ. Xét ra đó chính là người đàn bà yêu thương và tận tụy với ta hơn cả. Nhạc sĩ mường tượng tới khuôn mặt bè bè của vợ, nhưng không còn khó chịu như ngày thường. Một người đàn bà tội nghiệp. Ông bước lên cầu thang với dự tính tốt đẹp rằng ông sẽ yêu chiều vợ gấp 3 lần mọi ngày để bù lại lòng tận tụy của bà. Thế nhưng vừa mở cửa, ông đã thấy bà ngồi ở ghế salon, tóc tai rũ rượi, mũi đỏ tía và hai mắt sưng mọng những nước. Ăn là đồ dối trá, bà hét lên khi ông chưa kịp cất tiếng chào. Từ trước đến nay, những cơn ghen tuông của bà bao giờ cũng bắt đầu bằng điệp khúc ấy. Nên ông bình tĩnh đặt bó hoa lên bàn. Có chuyện gì vậy? Đừng hét to lên như thế, chung quanh người ta cười cho. Những chuyện trăng hoa của ông trước đây, khi đến tay bà đều trở thành dĩ vãng. Thủ phạm cao chạy xa bay, và chính ông đôi khi cũng đã quên biến họ. Bởi thế, Trần Phương nghĩ rằng vợ vừa mới biết tới một người đàn bà nào đó trong số những vệ tinh đã rớt khỏi quỹ đạo của mình. Ông cười, đặt tay lên vai vợ. Lại nghe chuyện vớ vẩn thế nào hả em? Bà Hoa ngước đôi mắt sưng húp nhìn chồng, miệng méo sạch. Bà Phượng vừa đến đây. Trần Phương đứng sững, một nét hốt hoảng lướt qua khuôn mặt. Mình lâm trận rồi đây. Ông nghĩ, bà Hoa nhìn chằm chằm vào mặt chồng và đoán được sự sợ hãi của ông. Bà kêu lên, anh không cãi nữa chứ. Trần Phương không nhìn vợ, đáp như cái máy. Có gì mà chối cãi? như vậy có nghĩa là anh vô tội. Bà vặn lại ông, cố ghìm cơn nức nở, chỉ trực trào ra khỏi họng. Từ sáng đến giờ, bà đã khóc thỏa thuê, khóc trước mặt bà Phượng, người một thời đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từng là thù địch trong quá vãng. Khóc chi kỷ, khóc khi chỉ còn có một mình giữa gian phòng mênh mông với lũ búp bê bày trong tủ kính, những chai thuốc, lọ thuốc lớn nhỏ với những túi chườm tối tân và máy xoa bóp điện. Tất cả những tiện nghi không thể bù đắp nổi khoảng thiếu vắng của một người đàn bà cô đơn. Trần Phương nhìn vợ và lập tức ông nghĩ rằng trong lúc này cần phải cứng rắn với bà, mềm nắn rắn buông, loại đàn bà nào cũng như thế. Ông bước vài bước lại phía bà, nét mặt trở nên nghiêm khắc và cao ngạo. Tôi cấm cô không được nói với tôi bằng cái giọng quan tòa như thế. Cô đã giở trò ghen tuông bao nhiêu lần rồi, và những lần ấy cô đã thu được cái gì ngoài sự chê cười của đám đông? Bà biết ông nhắc lại những lần dại dột của bà trong quá khứ. Đúng như vậy, lần nào ông cũng đã rũ sạch quá khứ, chùi nhẵn những dấu vết. Lần nào ông cũng là kẻ vô can, và bà đã biến thành trò cười trước sự giễu cợt của ông. Nhưng đã từng sống với ông, bà hiểu ông là một con mãnh hổ. Bà biết rằng ông đã đẩy bà ra khỏi cuộc sống tình ái cũ của ông, vì ông có rất nhiều cuộc đời tình ái khác. Vì trong con người của ông không còn một góc còn con yêu thương dành cho bà, dù chỉ là những nhắc nhở của thời ân ái cũ. Nhưng bà yêu ông, thèm muốn ông, cuồng si vì ông. Và những ý nghĩ tỉnh táo chỉ tới với bà trong những cơn sốc tinh thần. Em biết anh là người vô tội. Sau một lát im lặng, bà nói với giọng trở lại ôn hòa. Lúc nãy, nỗi đau đớn khiến bà tỉnh táo và khôn ngoan. Bà vừa nhìn thấy một lối đi mới, có khả năng dẫn bà đến đích. Xưa nay em đã nhiều lần lầm lẫn. Bà nói thêm. Ông đáp. Em biết được như thế là tốt. Sáng hôm nay tốt trời, anh đã mua hoa cho em và dự định chúng ta cùng ra phố. Ông mở lạt buộc, chìa cho vợ những bông hoa còn long lanh nước. Bà Hoa đưa tay chấm nước mắt nói. Em cắm hoa đây, nhưng anh hãy nói cho em biết cô Phương Linh là ai. Trần Phương thấy hai thái dương nóng lên. Tên người bà ấy gợi cho ông tình yêu và sự nguy hiểm trong một phút giây. Ông hỏi, ai nói với em điều đó? Bà Phượng. Bà Phượng là ai? Chắc em biết rõ. Bà ấy là chuyện của quá khứ rồi. Nhưng em muốn hỏi anh người đàn bà hôm nay cơ. Bà Phượng ghét anh vì anh từ chối tình yêu của bà ấy. Đó là một kẻ hám danh. Anh không thể quý trọng những người không tự mình làm nên vinh quang, nhưng lại muốn bám vào lưng của một người khác để đạt đến danh vọng. Sau câu nói ấy, ông muốn nhắc đến chức vụ của bà, chỗ đứng khó kiếm của bà trong xã hội. Giá như mọi lần khác, vợ ông sẽ thỏa mãn với lòng tự ái và nguôi cơn giận ghen ngay. Nhưng hôm nay bà tỉnh táo hơn. Bộ mặt to bè của bà không sao xuyến. Nó cứng như sành, với cái chóp mũ, mũi đỏ tía nom thật khó coi. Bà cất tiếng hỏi ông, bình tĩnh và cương quyết. Anh đừng nói tới bà Phượng nữa. Bây giờ cho em biết cô Phương Linh là ai. Trần Phương nhún vai quay đi. Một người đàn bà tầm thường như mọi người đàn bà mà em đã biết. Thế có nghĩa là anh không có tình ý gì với cô ta? Bà gặng hỏi. Tất nhiên, như mọi lần em đã thấy. Ông đáp. Nghĩa là anh hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cô Linh. Và cô ấy si mê anh một cách đơn phương. Nhạc sĩ thấy hai tay nóng ran. Nhưng ông lập tức chấn áp cảm giác bằng ánh mắt dữ tợn chiếu thẳng vào mắt vợ. Nếu em lấy một người chồng tầm thường khác, em sẽ không có những thắc mắc ngớ ngẩn như vậy. Nhưng đã là vợ anh, em phải coi trọng sự say mê, ngưỡng vọng của những người đàn bà khác với chồng mình như là một vinh quang. Vâng, vợ ông gật đầu mềm dẻo. Thế nhưng em chỉ muốn biết rằng anh có yêu cô Linh không? Trần Phương quay mặt về phía cửa sổ. Ở đó có một đôi chim sẻ vừa tha rác bay qua. Ông đáp. Không bao giờ. Thế nhưng lấy gì để chứng tỏ điều ấy? Em nên hiểu rằng nếu muốn, anh có thể tìm những người đàn bà đẹp hơn, sang trọng hơn cô ta. Cô ta chỉ là một nữ giáo viên bình thường. Một cặp chim sẻ bay qua cửa sổ lần nữa. Đôi mắt chúng như những hạt cườm, nhìn ông giễu cợt và khinh thị. Gương mặt xinh đẹp của Linh hiện lên khung trời với đôi mắt nâu lộng lẫy. Nhưng xin em tha lỗi, đây là chuyện vặt của cuộc đời. Ông thì thầm với cô trong óc não. Bà Hoa lại tiếp tục hỏi. Cô ta không biết rằng anh coi thường cô ta như thế nào à? Trần Phương đáp. Đàn bà đâu có mấy người thông minh như thế. Ông nhếch môi, nở nụ cười khinh mạn. Cùng lúc có một tiếng thét vụt lên trong óc não. Con bộ phù thủy kia, cứ sao mi giày vò ta đến thế? Lẽ ra ta phải ném mi xuống vực sâu từ ngày lên Việt Bắc. Thế nhưng ngay lúc ấy, chính ông cũng thừa hiểu rằng ông không đủ tàn ác để giết vợ, cũng không đủ lòng can đảm để từ bỏ bà, cũng không đủ tình yêu và lòng nhân ái để sống với bà cho thành thật. Bà Hoa lại nói tiếp. Anh hãy đưa em tới gặp cô Phương Lệnh để khuyên cô ấy đừng đeo đuổi một tình yêu đơn phương như thế. Để bảo với cô ấy là đừng thọc tay vào nồi cơm người khác mà xúc cơm. Vừa nói vừa nhìn chồng, bà ta thấy mặt ông tái đi. Em điên à? Sao lại hành động kỳ quái thế? Chẳng có gì là kỳ quái cả. Bà nói với vẻ mềm mỏng hiếm có. Trong lòng đã run lên vì thù hận. Anh đã chẳng nói rằng anh không có lỗi đấy sao? Trần Phương lắp bắp. Thế nhưng em đừng hành động điên rồ như thế. Ông chưa bao giờ anh nói lúng túng. Bởi thế, những câu nói lắp bắp của ông lúc đó tố cáo tội lỗi và sự sợ hãi của ông. Bà hiểu rằng chồng mình đang run rẩy vì sợ thanh danh của người đàn bà yêu ông bị xúc phạm. Một khao khát dấy lên trong bà. Đã thế ta nhất quyết phải làm cho ra lẽ. Bà nói với ông giọng lạnh tanh. Anh phải đưa em tới gặp cô ta. Trần Phương đưa mắt nhìn chóp mũi đỏ tía của vợ, cố nói cho ôn hòa. Em sẽ rất ân hận nếu bắt anh phải làm điều đó. Cô ta chỉ là một trong hàng ngàn cô giáo vô danh ở thành phố này. Em lại là một người phụ nữ có vị trí cao trong xã hội. Dù không là vợ anh, cũng đã rất nhiều người biết đến tên em. Không, những thứ ấy không quan trọng. Anh hãy đưa em tới gặp cô ta. Đừng làm thế. Anh cam đoan với em rằng đó chỉ là một người đàn bà tầm thường. Chúng ta không nên tự bôi nhọ thanh danh mình. Không. Bà đáp với vẻ cứng rắn không ngờ. Xưa nay, bà vốn là một người đồng bóng cạn cợt. Thế nhưng lúc này, bà có vẻ ương ngạnh, thấm sâu của một gã đàn ông. Trần Phương bắt đầu run. Ông biết mình sắp rơi vào cơn tuyệt vọng. Cặp mắt không lông mày của bà vợ hiển hiện trước mắt ông như hiển hiện của cái phần đắng cay nhất của cõi đời. Phía bên kia hình ảnh đó là vườn hoa táo của tỉnh lỵ thời thơ ấu. Có một chàng trai 20 tuổi đa tình và khát sống. Chàng trai đó chưa uống thỏa giấc mơ yêu đương. Chàng trai đó gọi tên Phương Linh, say đắm gương mặt thánh thiện và tâm hồn nồng nhiệt của cô. Ngưỡng vọng từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói bay qua làn môi xinh tươi ấy. Nhạc sĩ nuốt nước bọt gan đắng ngắt. Vợ ông nói tiếp: anh biết rồi đấy. Em xây được, em phá cũng được. Em đã làm tất cả vì anh, nhưng em cũng có thể tiêu diệt mọi kết quả ấy. Tủi nhục và uất giận hận dâng lên. Người đàn ông cất tiếng gầm: cô im đi. Cô đe dọa ai thế? Cô cần hiểu rằng tôi tồn tại bởi những giá trị mà loài người như cô không bao giờ có được. Ném tước vị của cô đi. Cô chỉ còn là một mụ đàn bà đầu óc lộn xộn, tính tình đồng bóng, không kiếm nổi đồng xu mua gạo. Nhưng tôi không còn chức tước. Tôi vẫn còn. Tôi vẫn là một nhạc sĩ, là họa sĩ. Người ta phải in chăn của tôi bán và sử dụng những bản nhạc của tôi viết ra. Ngọn roi của ông mãnh liệt và chính xác. Bà Hoa biết ông đã vượt qua mảnh đất mình cai quản. Sự cứng rắn cùng những tính toán khôn ngoan rơi mất. Và bà oạt bật khóc, nức nở, tức tưởi như một người đàn bà thôn quê Việt Nam trước cách mạng bị ông chồng vũ phu phang cho một bắp cày. Anh tàn nhẫn với em. Cả đời em chỉ biết con một mình anh. Anh chưa bao giờ thành thật với em. Bà lại khóc. Kể lại, Trần Phương nguôi cơn tức giận. Ông đắn đo suy tính lại. Chiếc Moscovic trắng lại lướt qua mảnh sân bát ngát. Dưới những khóm trúc vàng óng, đã bao lần gã lái xe mở rộng cánh cửa cho ông. Thật kinh hoàng khi người ta phải rời bỏ một chiếc ô tô, có người mở cửa chờ sẵn để leo lên một chiếc xe đạp hay xe máy bình thường. Tiếng ai đó thì thào bên tai: leo cây, đã tới ngày hái quả rồi, sao lại dại dột thế? Tim ông nhói lên tựa hồ như có cây kim nhọn đâm vào. Ông bước đến bên vợ, vỗ vào lưng bà. Thôi, đừng khóc nữa. Hu, 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 em khổ lắm. Nín đi, nào ai làm gì mà khổ? Không. Anh bảo đảm với em là không có chuyện gì đâu. Nếu vậy sao anh không đưa em đến gặp cô ta? Người ta cười cho, đừng rồ dại như vậy. Không, anh phải đưa em đến gặp cô ta. Bà Hoa liền nói thêm câu nữa. Vừa nói vừa phấp phỏng, sợ chồng nổi đoá. Nhưng quân xe thí vu vơ lại thắng. Trần Phương thở dài, đôi vai xuôi xuống trong một cử chỉ chán chường. Rồi quay mặt đi, ông đáp: thôi được rồi, nếu em muốn. Nguyên trở lại nhà mình được 2 hôm thì cô Ngọc Minh đến. Lúc đó đang giờ cơm chiều, Nguyên vừa ăn bánh mì vừa cắm cúi đọc các bản tin dồn ứ từ 3 tuần trước. Cô phóng viên gõ cửa ầm ĩ theo thói quen. Làm gì thế nhà đạo đức? Chưa bước vào, cô đã cất tiếng hỏi giễu cợt. Nguyên lặng lặng bỏ chiếc bánh mì ăn dở xuống bàn. Em ngồi xuống đi, anh pha nước chè nhé. Minh cầm nửa chiếc bánh lên. À, cũng chơi trò bánh mì thay cơm à? Hóa ra anh cũng không chăm chỉ như em tưởng. Ngại nấu cơm một mình rồi à? Ừ thì cũng ngại. Ngọc Minh nhích nhìn người đàn ông rất nhanh, che đậy những thăm dò. Nguyên đã xúc sạch ấm trà mang ra. Anh chế trà, chế nước cẩn thận, rồi ngồi xuống trước mặt cô. Em vừa từ tòa soạn về đó à? Cô cười cười. Chơi thôi. 3/4 đời em dùng để rong chơi. 3/4, cái phần còn lại ấy thì để dùng để ngủ. Còn một chút xíu kia thì dùng để viết mấy bài báo ngớ ngẩn cho anh. Nguyên nhìn những vết nhăn nhỏ hẳn trên trán cô, dù cô đã đánh phấn khá dày. Lúc nay không hiểu làm sao cứ mỗi một lần nhớ tới cô, anh lại hình dung ra ngay những vết nhăn đó. Nhìn gì em thế? Tìm các dấu vết để làm bài toán quy phạm đạo đức phải không? Cô lại cười ngạo mạn và khiêu khích. Bờ môi tô son đậm cong lên dưới chiếc mũi hết. Nguyên cười hiền, rót nước chè nóng ra 2 chiếc cốc thủy tinh, bỏ đường và thêm vào đó một lát chanh mỏng. Đã giống em pha trà chưa? Giống. Điều đó chứng tỏ phong cách sống của em mãnh liệt hơn anh và đã chế ngự anh. Ừ thì cứ cho là như thế đi. Ngọc Minh cầm khúc bánh mì Nguyên đang ăn dở cắn ngon lành. Em đang đói ghê. Hôm nay có tiền, mình đến Tạ Hiển đi anh. Nguyên lắc đầu. Anh còn nguyên một đống tài liệu phải đọc. Minh cười xì qua kẽ răng. Đi với em sợ mang tiếng chứ gì? Này, dẫu sao anh cũng đã mang tiếng rồi, dù có vớt lại cũng chẳng được. Và cô vợ của anh cũng chẳng vì thế mà từ bỏ ông nhạc sĩ danh tiếng kia để quay đầu lại về với anh đâu. Nguyên cộm lòng, khó chịu, nhưng anh lặng lẽ uống nước trà, không đáp. Minh cười nói, hay lúc này là thời điểm anh phải ngồi đọc kinh, tưởng niệm tới một lý tưởng cao siêu nào đó. Loại người như anh cũng giống như lũ con chiên sùng đạo, ngày nào không đọc kinh là sợ bị rút phép thông công. Nguyên vẫn im lặng uống trà. Cô phóng viên bực tức ngoạm từng miếng bánh mì lớn với vẻ giận dỗi. Khi đã ăn hết, cô kêu, thả không ăn thì còn hơn, chẳng bỏ bèn gì mà lại còn thêm đói. Vươn tấm thân nảy nở qua mặt bàn, cô nắm bàn tay anh. Thôi, không chọc vẹo anh nữa, thay quần áo rồi đi với em. Nghe em nào, mau lên. Nguyên tử tốn rút tay ra, anh đáp, Minh thông cảm, anh không thể đi được. Trong giọng nói buồn của anh ẩn giấu một vẻ trang nghiêm thâm trầm và sâu xa đến nỗi cô không thể đùa cợt được. Cô rụt tay về, ngồi xuống ghế. Sao anh khắt khe như vậy? Anh nhìn vào mắt cô trả lời, mỗi người sống theo một cách thức của mình đã chọn. Sự tiêu diệt hoặc thay đổi nếp sống cũng khó khăn, nhưng người ta tự hủy hoại thân xác để thay thế vào đó một hình hài khác. Anh đã cố gắng nhiều, nhưng em thấy đấy, khả năng tự đổi thay của anh quá ít. Cô kêu lên, anh là kẻ nô lệ trung thành của những lề lối thói cũ. Tại sao anh không thể bỏ cái đống giấy lộn kia một vài giờ để rong chơi với em. Cứ cắm cúi ngày này sang ngày nọ để làm cái gì? Đời người ngắn ngủi lắm. Khi anh kịp nhận ra nó thì đã hết rồi. Anh không biết điều đó hay sao? Anh đặt bàn tay chụm lấy bàn tay cô. Lý Thuyết Thiện xin anh đọc còn nhiều hơn em. Em cảm nhận những điều đó bằng đời sống của em hơn là bằng suy tư triết lý. Minh kêu to. Em cần quái gì suy tư với triết lý? Loại trò ảo thuật đó chẳng nghĩa lý gì với đời sống con người. Con người phải được sống cuộc sống của mình. Ấy là điều đáng nói. Nguyên gật đầu. Thế cũng tốt. Tùy em. Ngọc Minh đứng lên, giơ cánh tay mời gọi. Vậy thì anh đứng lên đi nào. Nguyên vẫn ngồi im và cười. Anh không đi được. Gương mặt anh dưới ánh đèn giống như gương mặt của một chàng sinh viên trong học đường buổi tối. Vầng trán cao và sống mũi thanh tú khiến Nguyên có một vẻ đẹp trầm tĩnh, hơi mong manh. Lúc ấy cô sững sờ nhìn anh và cô biết khó có thể đùa cợt hoặc đưa bước chân của anh ra khỏi phòng. Cô thả tấm thân phì nhiêu của mình xuống ghế và hỏi anh bằng một giọng yếu ớt. Sao lại thế anh Nguyên? Nguyên lắc đầu. Người đàn bà chỉ có quyền năng với người đàn ông nào yêu họ. Nhưng xin em thứ lỗi, anh không yêu em. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp. Rất có thể em sẽ nói lại tình yêu, câu chuyện cổ tích ngu muội của loài người. Làm gì có tình yêu và lòng thủy chung và sự tương hợp giữa hai tâm hồn. Tất cả chỉ là những ngôn từ giả trá, lừa phỉnh nhân loại. Anh đã thuộc những lời lẽ của em. Đúng như vậy. Cô gật đầu làm bộ ngang tàng, nhưng ánh mắt nhìn lại yếu ớt. Nguyên nhìn phấn son trên mặt cô phơi dưới ánh đèn xa lạ và buồn thảm. Anh nói tiếp. Anh vẫn cho rằng cuộc sống chung là bản giao kèo giữa hai người khác giống, sao cho cả hai bên đều toại nguyện. Khi các điều kiện thỏa mãn của họ không còn tồn tại thì bản giao kèo kia sẽ được hủy bỏ. Nếu theo đúng quy tắc ấy, em có biết rằng anh sống chung với em đã bao lâu không? Cô nhìn anh thành thật. Không, anh nói là bao lâu? 4 ngày, đúng 4 ngày. Em có nhớ buổi sáng ngày thứ năm, một anh chàng vận động viên bóng rổ đã tới ôm lưng em trước mặt anh không? Cô Phan Nguyên nhíu mày lại, rồi bật lên thành tiếng. À, nhớ rồi, đó là cậu Quỳnh Tổ. Nguyên cười. Không một người đàn ông nào có lòng tự trọng lại coi chuyện đó là bình thường cả. Ngọc Minh lại bĩu môi. Lại sở hữu, lại những thứ trò phong kiến, sặc sụa mùi. Nguyên cắt lời cô, nói tiếp. Dường như anh không để ý đến các phản ứng và lời lẽ của Minh. Nhưng anh đã tiếp tục chung sống với Minh, với em. Vì anh nghĩ rằng chúng ta có thể mài bớt cá nhân mình để hòa nhập với nhau. Vì anh cảm ơn lòng tận tụy của em lúc anh đau đớn, đau ốm. Vì anh biết chắc rằng em là người đàn bà tốt bụng. Em không lợi dụng bất kỳ ai trong các mối quan hệ hoặc gần hoặc xa. Em không tị hiềm, ganh ghét kẻ này người khác. Nói cho dễ hiểu, em sống hồn nhiên với bản năng không kiểm soát. Em tự giải phóng cá nhân đến mức gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Ngọc Minh lắc đầu. Chẳng có nguy hiểm nào hết, em bất chấp. Nguyên tử tốn nói tiếp. Sẽ đến lúc em sẽ phải lãnh chịu nguy hiểm nguy. Vì người đàn bà nào cũng muốn bảo toàn hạnh phúc của họ, giống như những con chim mái che chở cho những quả trứng đang ấp dưới bụng của nó. Mà em thì bay lượn hết tổ này đến tổ khác, chơi cái trò đánh cắp những quả trứng mình không tự đẻ ra. Thế anh cũng muốn em đắm đuối những con như những con chim mái kìa. Suốt đời xù lông ra để bảo vệ cái tổ, sơ xác như nắm giả rách, chẳng biết khoảng trời tự do dài rộng bao nhiêu. Em không muốn em trở thành tù binh của một con chim trống nào hết, cho dù đó là vua của các loài chim. Cô gần như hét vào mặt anh những lời nói cuối cùng. Nước bọt của cô bắn vào má Nguyên. Anh lặng lẽ chùi và nói tiếp. Anh không cản trở em sống theo cách sống của em, nhưng anh không thể gắn bó tiếp tục với em được. Chúng ta là hai kẻ đứng hai bên bờ vực, và không có cây cầu nào để nối cho hai bờ vực đó. Cô ngồi im chân chân nhìn anh. Anh cũng lặng im. Thời gian trôi qua khoảng không gian nặng nề ấy. Rồi anh ngẩng đầu lên. Em có muốn uống nước chè nữa không để anh pha? Cô đáp lại lẩm bẩm. Anh đã ra đi không một lời từ giã. Chơi cái trò ấy xấu thật, chẳng quân tử chút nào. Cũng có thể như vậy là xấu, Nguyên đáp. Nhưng anh đã cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tại sao lại là sỉ nhục? Một khi anh chung sống với em mà em thì lại có, và các mối quan hệ buông tuồng cũ không chấm dứt, và anh cổ lỗ quá. Cô ta cướp lời anh với vẻ hùng hồn. Cả một đống xiềng xích phong kiến quấn chặt lấy đầu anh. Thằng lõi đó dễ thương lắm mà, Nguyên ngạc nhiên. Anh lắp bắp hỏi. Thế cả ông chuyên viên sinh học kia nữa? Minh gật đầu. Ừ, tay ấy thông minh tuyệt diệu, một khối óc điện tử không sánh kịp. Em đã nói với anh rồi mà. Anh lóe lên một ý nghĩ, và không kịp đắn đo, anh vụt nói ra. Có nghĩa rằng cùng một lúc. Thì đã sao? Nếu không ảnh hưởng gì tới anh, tại sao anh cứ bị đóng đinh và một ý nghĩ xuẩn ngốc như vậy? Trước kia em cứ tưởng rằng anh đóng vai đạo đức giả. Thế nhưng giờ em đã hiểu rằng anh ngốc thật. Ta có thể yêu nhiều người khác nhau được chứ? Bởi lẽ mỗi một con người đều có một vẻ đẹp riêng. Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tới giờ anh mới thực sự hiểu em. Giá trước đây vài năm, có ai nói những lời lẽ như em, anh đã bỏ đi chỗ khác. Giờ anh nghe được, và anh thấy em cũng có lý. Đã đến lúc chúng ta phải hiểu rằng chân lý được nhìn từ nhiều phía khác biệt, thậm chí đối lập nhau. Nhưng chắc chắn rằng anh không chung một ý tưởng với em. Anh không có nhu cầu cùng một lúc yêu thương vài ba người đàn bà và cùng sống hết mình vì họ. Kỳ quái thật, Ngọc Minh lẩm bẩm. Tại sao lại kỳ quái? Anh hỏi. Những ý tưởng của anh, cô đáp lại. Trước đây em cứ ngỡ rằng mọi người đều sắm vai đạo đức giả. Thật sự họ cũng muốn giải phóng họ khỏi trói buộc và các ước lệ xã hội. Thật sự họ cũng muốn thỏa mãn những cơn thèm khát giấu kín sau bức bình phong mô phạm. Từ giờ trở đi, có lẽ em trừ anh ra khỏi số người ấy. Nguyên lắc đầu. Em nhầm, chẳng có ai sống tròn von như cái tổ chim trên mỏm đá hết. Nếu con người không là thành viên của một đám đông, một lớp thì cũng thuộc về một nhóm nào đó, có những quan điểm sống và sở thích giống như họ. Anh ngừng lại, nhìn cô chăm chú và nói tiếp. Trong nghề nghiệp em thông minh, thế nhưng trong đời sống lại đơn giản. Em cứ nghĩ rằng toàn thế giới này đều suy nghĩ như em, có sở thích như em, nhưng không dám sống như em vì hèn nhát và sắm vai đạo đức giả. Đó mới chính là điều kỳ quái. Ngọc Minh ngẫm nghĩ và nói. Kể ra em cũng còn ngờ vực những điều anh nói. Nguyên đáp. đó là cái quyền của em. Nhưng giá như anh giống em, có sợi dây nào níu kéo anh ở lại căn phòng lạnh lẽo này? Lý do gì kiềm giữ một người đàn ông khỏe mạnh và tự do? Anh ngừng lại vì sực nhớ tới cảm giác ghê tởm trong lần cuối cùng gần gũi. Cô lúc đó hệt như một đứa bé hấu á đói, mãi mê anh và cõi đời chỉ tồn tại trong miếng bánh đó mà thôi. Ngoài ra, thảy đều là sa mạc, hoang vu, trơ trụi. Cảm giác ấy không thể nói được, nhưng nó lặn sâu trong ấm ức của con người và quyết định hết thảy. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, hai quầng mắt xanh lơ, bôi không đều bên to bên nhỏ, khiến cô na ná như một chú hề. Nguyên bỗng ngồi ngồi, anh nói, trong tình yêu người ta cần một sự say mê, nhưng cũng cần cả lòng kính trọng. Trước đây ai đó đã bảo anh rằng, chỉ cần một người đàn bà khâm phục, trọng nể người đàn ông thôi, hạnh phúc sẽ bền vững. Nhưng bây giờ anh biết rằng điều ấy không chính xác. Hạnh phúc khó hơn. Nó bước trên cây cầu mong manh, treo leo, không tay vịn. Nó phải tự giữ thăng bằng trên cây cầu nguy hiểm đó. Và muốn thế, nó phải được tựa trên những trọng lực cân bằng của cả hai bên. Ngọc Minh đỏ mặt lên, hẳn cô tức tối và hổ thẹn. Thế nhưng chỉ một giây sau, cô xì qua kẽ răng. Lý họ đoạn suông, loại người như anh không làm được việc gì hơn là nhai đi nhai lại những đống rẻ rách từ hàng chục thế kỷ trước. Đời sống ngoài kia kìa. Cô giơ tay chỉ về phía cửa sổ trông xuống phố. Đời sống là vàng ròng, còn thứ lý luận nào cũng như bắp cải thối. Sau khi đã ném ra một lời thô tục, cô khoác chiếc sắc giả da vào vai đứng lên. Thôi nhé, xin chào. Dẫu sao, anh cũng là người tử tế nhất trong đám bồ của em. Tưởng tối nay vào đặc sản, hóa ra lại phải ngồi lảm nhảm những điều vô bổ, rõ thật buồn. Không chờ anh đáp lời, cô quay đi. Quyên nghe thấy tiếng bước chân của cô nện xuống bậc cầu thang ầm ầm. Lòng chợt cuộn lên một niềm ân hận. Anh đứng bật dậy, chạy theo cô. Hành lang tối om, hơi gió lùa vào mặt anh lạnh lẽo. Nguyên quay vào, tới ô cửa sổ để nhìn xuống phố. Nguyên đã đạp xe được một đoạn. Chiếc mi pha láng tráng ven bờ hồ. Mọi ngày, cô đạp xe ngổ ngáo như một đứa bé 16 tuổi. Tay khuỳnh khuỳnh, cất cao đầu. Thỉnh thoảng lại cất tiếng huýt sáo. Lúc này, trên đường phố vắng và lặng, trông cô côi lẻ. Nguyên đóng cửa, anh vội vã thay quần áo, đạp xe theo cô. Khi tới nhà Ngọc Minh, anh đã thấy cô nằm xoài trên giường, mặt úp xuống gối. Quần áo còn nguyên chưa thay. Hai tay giang như tay ếch và cô khóc hu hu như một đứa bé bị đòn oan. Nguyên biết mình có thói quen đi làm về không thèm đóng cửa, đã tuột quần áo ra thay. Lúc này, chưa kịp đóng cửa, cô cũng đã òa lên khóc. Thật khó tìm được một người đàn bà tính nết như vậy. Nhưng anh thương cô, cái tính đền đoảng bụng dại ấy chẳng có gì đáng trách. Cái điều quan trọng với anh không phải là những khuyết tật đánh giá bởi con mắt người đời. Anh sẵn lòng tha thứ cho cô hết thảy, nhưng anh không thể tha thứ được con người bên trong cô. Bên dưới những ý tưởng về tự do, về quyền sống mà cô lặp lại, sách vở một cách vô cùng tinh nhạy và thông minh, cô chính thức là một người đàn bà hoang dã. Con người trong trắng và tốt đẹp của thời mông muội xa xưa. Người đàn bà trung thực tới tận cùng. Sự trung thực trong vương quốc của bản năng được tháo cởi không điều kiện. Có lẽ trong khoảng thời gian sống của cô, một hình ảnh đã dần dần hình thành và lặn sâu trong những lớp sóng lạnh lẽo của ý thức. hình ảnh người đàn bà trần trụi đứng bên bờ biển, vừa đơn côi vừa mạnh mẽ, vừa nhỏ bé vừa ủ lì giữa thiên nhiên hùng vĩ man sơ, nơi muôn ngàn lớp ống cô liêu rào rạt xô tới, nơi bà cát chưa in dấu chân của con người. Cánh cửa bị gió dập đập vào tường ầm ầm. Ngọc Minh vẫn khóc nức nở, toàn thân cô rung chuyển trong những con nấc dài. Dưới chân giường, trên lớp chiếu cói, trải sàn long lóc một vài vỏ chai, một đĩa sứ còn sót một vài mụn lạc lép cháy đen. Khắp nơi những mảy vỏ lạc bay tả tơi. Hồi Nguyên còn sống với Minh, đã bao lần ăn thu dọn những bữa tiệc rượu lớn nhỏ như thế này. Chắc hẳn khi cuộc vui đã tàn, đám đàn ông tụ họp quanh mâm rượu đã trở về mái nhà của họ, cô mới chợt thấy buồn và nhớ tới anh. Và cô thấy sự mất mát lớn hơn là cô tưởng. Và bản tính dịu dàng, khoan dung, nhẫn nại, anh đã khơi mở trong cô niềm khát khao về một cuộc đời êm ấm và chừng mực. Cuộc đời cô chưa kịp nhận ra. Trong con người lang bạt của cô vẫn còn chỗ trú ẩn cho một người đàn bà bình thường của cuộc đời sống. Và trái tim đã bị ném vào quên lãng để nhường lại quyền năng cho đời sống nhục thể. Một ngày lặn giá lại thoi thóp đạp, đòi tra lại cho nó cái quyền sở hữu. Không, Nguyên đâu còn thơ dại nữa. Anh đã tìm thấy dưới lớp vỏ chơ cháo kiêu căng ngỗ ngáo kia tình yêu của một người đàn bà. Anh thương cô nhưng không thể yêu cô. Tình yêu không thể cố gắng mà có được. Hẳn rằng thời thanh xuân cô cũng đã trong trắng như mọi người con gái khác, và cái bản năng hoang dại trong máu huyết của cô đã ngủ ngoan như bầy gia súc về chuồng. Nhưng cô đã gặp quá nhiều người đàn ông tinh ranh và ích kỷ. Họ đã khai thác cái cơ thể tràn đầy sinh lực của cô và dạy cô rằng đó chính là thiên đường chân thực, rằng tình yêu chỉ là những giả thuyết lừa mị con người, rằng đời sống ngắn ngủi như một sấp giấy bạc, nếu ta không tiêu đi sẽ có ngày nó sẽ trở thành giấy lộn, rằng cô là nữ hoàng của tình ái và tự do. Những lời lẽ đó phỉnh nịnh lòng kiêu ngạo của cô và biến đời cô trở thành một quán trọ thú vui đầy tự nguyện. Nhưng giờ đây đám người ấy đã tan biến như bọt xà bông, và cô còn lại một mình trong căn phòng này với những cơn nức nở, với những mảnh vỏ lạc bay tả tơi khắp nơi. Cô, người đàn bà tự tin rằng mình đã hoàn toàn được giải phóng, giờ đang mắc kẹt giữa các cạm bẫy của dục vọng. Làm gì có thứ tự do ảo vọng ấy? Nó giống như lớp phấn phủ lên những nếp nhăn ở trên trán và mép cô, chỉ cần gạt nhẹ sẽ rơi hết. Nguyên định vào nhà an ủi Minh, nhưng anh biết rằng điều đó chẳng ích gì. Người đàn ông đứng thêm chừng 15 phút nữa rồi lên xe về. Sau đấy vài ngày, Ngọc Minh tới tìm anh. Lần này cô không còn giả bộ kiêu căng hậm hĩnh. Cô nói thẳng: em yêu anh, em cần phải có con với anh. Một đứa con trai có gương mặt nghiêm nghị và tâm hồn dịu dàng như anh. Chúng ta không cần đăng ký. Sẽ tới lúc nhà nước coi mọi đứa trẻ đã sinh ra trên đời này có quyền lợi ngang nhau. Nguyên từ chối. Cô khóc òa lên và chút xuống đầu anh những lời lẽ thô lỗ gay gắt. Ngày ngày cô chờ trước cửa tòa báo để về cùng đường với anh. Cô may cho anh một lúc 5 bộ quần áo hợp mốt, chăm chút hơn bất cứ một người vợ chăm chút nào. Nguyên vẫn từ chối. Anh là người nguyên tắc. Sự lạnh nhạt của anh giống như bức tường dựng lên trước mặt cô. Đầu tiên cô hung hăng xông tới, thu hết sức đạp cho kỳ được. Thế nhưng xi măng quá rắn. Lúc ấy có một bức tường khác hiện ra ngay trên đường. Với lòng hiếu thắng của chú ngựa non, cô chuyển mục tiêu sang bức tường cao hơn, đồ sộ hơn để chứng tỏ uy lực của mình. 2 tháng sau, Nguyên gặp cô đi với một chàng trai cao thước 8, có bộ râu đen nhắn và đẹp như một tài tử điện ảnh. Họ tới nhà hát lớn để xem trình diễn vở kịch mới. Cô giơ tay chào anh từ xa và hét toáng lên: "Chào nhà đạo đức! Thế nào, anh vẫn cầu kinh chăm chỉ đấy chứ?" Nguyên mỉm cười, gật đầu chào. Rồi anh tìm ghế của mình.